Ba hôm trước là thầy đã nói về tu tập. Hôm nay thì thầy sẽ nói về những cái trở ngại trong cái bước đường tu tập, những cái trói buộc, những cái trở ngại, những cái ngăn che trong cái đường tu tập là cái gì. Bởi vì mình phải thấy ra những cái điều này thì lúc đó mình mới là biết là trong cái tu tập là mình phải buông bỏ, loại bỏ cái điều gì. Thực ra chính yếu là trong cái đường tu tập của mình thì là cái hướng duy nhất của Đạo Phật, đó là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Là mình phải thấy rõ cái đường đó. Cái đường đó là một cung đường mà Đức Phật nói đó là toàn bộ giáo pháp của Như Lai đều đi theo cái hướng đó hết. Cho nên mình thấy là cái niết bàn, cái chánh trí hay là sự an tịnh là cái đoạn sau, cái đoạn trước lại là xả ly, ly tham, đoạn diệt. Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà mình xả ly, ly tham, đoạn diệt được những cái bạc ngạ hay là những cái trói buộc của bạc ngạ hay là những trở ngại trên con đường tu tập, thì lúc đó là mình sẽ thấy ra niết bàn. Thay vì Đức Phật ngài phải nói như thế này, mình phải cố gắng rèn luyện để được cái này, rèn luyện để được cái kia, rèn luyện để được cái nọ, rồi từng bậc để đến cái gì đó. Nhưng mà Đức Phật ngài lại không nói như vậy, mà ngài lại nói là xả ly, rồi ly tham, rồi đoạn diệt. Thì rõ ràng là cái con đường mà hầu như cái con đường giải thoát giác ngộ của Đức Phật á, không phải là con đường mà đi tới, mà là con đường buông bỏ để cho nó trở lại cái mà đã có sẵn. Mình phải thấy ra cái điều đó. Bởi vì nếu mình không thì mình cứ tưởng rằng là mình sẽ cố gắng nỗ lực để mà tạo ra cái gì đó, hoặc là đạt được cái gì đó, thì cái đó là sai. Mà từ mấy hôm nay thầy đã chứng minh rằng là tất cả cái mà hoàn thiện nhất, tốt đẹp nhất, thì cái đó nó đã có sẵn rồi. Chỉ tại vì là mình khởi lên cái bạc ngã tham sân si, cho nên mới tạo ra vô số cái tiến trình. Mà trong đó cái tiến trình thập nhị nhân duyên mà bữa hôm trước thầy cũng đã nói rồi, tức là do cái vô minh mà có ái dục mà là tạo tác rồi tạo ra cái sinh tử là phiền não khổ đau. Đó là thập nhị nhân duyên sinh. Còn nếu mà dẹp bỏ cái vô minh ái dục đi á, thì cũng không có tạo tác, không có tạo tác thì không có luân hồi sinh tử, không có luân hồi sinh tử thì không có phiền não khổ đau. Đó là thập nhị nhân duyên diệt, nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái thực ra là nếu mà mình hiểu đúng Phật giáo thì mình thấy là con đường rất là rõ ràng, chứ không có gì là bí ẩn, không có gì là quá cao xa, mà nó thực là rõ ràng minh bạch thôi. Thầy vẫn nhắc lại là rút cuộc cái chính là không tạo tác để mà trở thành, đó là cái chính. Tức là mình không có tạo tác cái gì để trở thành cả. Vì tất cả mọi cái tạo tác để trở thành á thì đều là rơi vào luân hồi sinh tử hết. Chỉ có bỏ cái tạo tác để trở thành đó đi thì á, bỏ đi á, là bằng không à. Không tức là không có bạc ngã tham sân si, gọi là không. Vô tướng tức là không có chấp giữ một cái trạng thái nào, bất kỳ một trạng thái nào mà tốt đẹp cách mấy cũng không chấp giữ. Vô tác tức là không có hành vi tạo tác. Vô cầu tức là không có mong muốn gì cả, không thêm bớt gì cả. Nếu đã như vậy á thì nó đã hoàn chỉnh rồi. Đức Phật ngài mới không nói là phải tạo tác để cho nó ra cái hoàn chỉnh, mà là cái hoàn chỉnh á, như trong 13 la mật á, thì parami đó, parami có nghĩa là đến bờ kia. Nhưng mà chữ đến bờ kia ở đây á, không phải là từ bên này mà qua đến bờ bên kia, mà đến bờ kia ở đây đó là cái bờ bên này đó là cái bờ bạc ngã tham sân si. Buông cái bờ mà bạc ngã tham sân si đó đi á, thì cái bờ mà hoàn thiện á nó xuất hiện. Chẳng phải là cái bờ bên kia có nghĩa là mình đi từ bờ này qua bên kia. Thực ra người ta dịch chữ bờ bên kia đó là dịch sai. Bởi vì do dịch theo cái ngôn ngữ đó thì chữ parami, para là kia. Mi là cái bờ, parami là cái bờ bên kia. Nhưng mà khi mà mình dịch ra như vậy á, thì người ta hiểu lầm. Thực ra cái bờ bên kia ở đây á, nó có nghĩa là bởi vì mình đang ở trong cái bản ngã, mình đang ở trong luân hồi sinh tử, cho nên bờ bên kia đó Tức là ý nói rằng là bên kia cái mà bạn ngã luân hồi sinh tử này, chẳng phải bên kia là nó nằm over there, nó không phải là bên kia là kiểu đó, không phải bên kia cái chỗ này. Thì chữ para này á là khác, chữ para này có nghĩa là khác, tức là nó khác với cái mà bạn ngã vô minh ái dục, chẳng phải là bờ bên kia, không phải cái bờ gì hết á. Cho nên đó là cái bờ bên kia đó là nó đã là cái hoàn thiện, đã cái có sẵn. Cho nên cái chữ parami đó thì là tiếng Anh đó, thì người ta dịch là perfection, tức là sự hoàn thiện. Mà cái hoàn thiện này không phải là mình làm cho nó hoàn thiện, mà mình chỉ cần buông cái bản ngã tham sân si đi thì nó đã hoàn thiện sẵn rồi. Ví dụ như thế này cho dễ, mình đi mình thấy cái sợi dây, cái mình tưởng là con rắn. Thì khi mình tưởng con rắn nó sinh ra sợ hãi, lo âu đủ thứ, rồi mình muốn tạo tác, mình muốn làm cái này cái kia đủ thứ hết trơn. Nhưng mà khi mình thấy đó là cái sợi dây chứ không phải con rắn, thì tự nhiên tất cả mọi cái ảo tưởng, cái lo sợ đều biến mất. Bởi vì tất cả những cái đó nó phát xuất từ cái ảo tưởng đó là cái con rắn, chứ thực ra đó nó là sợi dây. Thì tất cả các pháp nó cũng vậy, thực ra tất cả các pháp đều là đang hoàn thiện, đang ở nơi thực tánh pháp. Tất cả các pháp đều đang ở nơi thực tánh pháp của nó, chỉ có mình mới lại là cái ảo tưởng nó mới gán lên nó cái này cái kia. Cho nên là cái hoàn thiện là cái đã có sẵn, còn cái mà mình tạo ra đó, cái đó mới là không hoàn thiện. Cho nên trong triết học Đông Phương người ta đưa ra bốn cái bốn điều này đó có thể nói là tập hợp những cái trí tuệ của người Đông Phương, mà trong đó có đạo Phật của mình trong đó. Nó có hai, cũng như thập nhị nhân duyên vậy đó, và bên này có hai cái. Một á là hữu ý. Hữu ý tức là mình có một cái ý gì đó, thí dụ như bây giờ mình có cái ý là muốn tu để mà đắc cái gì đó thì tức là có hữu ý. Hay là bây giờ mình muốn đi làm giàu, hay là mình muốn trở thành cái gì đó thì có một cái ý muốn đó. Có một cái ý muốn thì người ta gọi là hữu ý. Mà hệ hữu ý đó thì đưa đến hữu tất, tức là khi mình có một cái ý muốn đó, thì nó phải là thế này, phải là thế kia, phải là thế nọ, tức là những điều kiện. Khi mình khởi lên một ý muốn thì phải có điều kiện cho ý muốn đó, bất kỳ một ý muốn nào cũng phải có một số điều kiện của nó hết đó. Thí dụ như bây giờ mình muốn yên tĩnh thì phải có điều kiện là một cái chỗ vắng vẻ, rồi phải là thế này thế kia, mình phải giữ tâm thế này thế nọ gì đó, tức là nó phải có một số điều kiện. Mà có một số điều kiện tức là mình ràng buộc trong điều kiện đó, gọi là hữu cố. Tức là từ cái hữu ý đến hữu tất rồi đến hữu cố, chính những cái điều kiện nó ràng buộc mình lại, cho nên là hữu cố. Mà hữu cố thì cái ràng buộc đó chính là tạo ra cái bản ngã, cho nên là hữu ngã. Nói như Krishnamurti thì là khi có một tư tưởng khởi lên thì là có thời gian và không gian, tức là tạo ra cái điều kiện thời gian và không gian, và rồi mình bị trói buộc trong cái thời gian và không gian đó, chính là đau khổ. Cái tiến trình này gọi là bản ngã. Cái tiến trình tư tưởng tạo ra thời gian không gian, đau khổ và đau khổ, hay là bị trói buộc vào đó, thì đó chính là cái ta, cái bản ngã. Cái người Tây Phương họ nói câu này á, nếu mà đứng trên cái phương diện là rốt ráo đó thì câu nói đó là sai, nhưng mà đứng trên phương diện mà bạn ngã đó thì câu nói đó là đúng. Cái câu mà cogito ergo sum, cái câu đó tôi tư tưởng cho nên tôi hiện hữu, đó là tôi tư tưởng cho nên tôi hiện hữu là đúng. Nhưng mà đó đúng là đúng với cái tôi á, tức là có cái tôi, khi có cái tư tưởng tức là có cái tôi. Thật ra tư tưởng này nó phát xuất từ những cái khái niệm, từ những cái khái niệm, mà nhất là cái khái niệm về bản ngã, tức là cho mình gán vô đó một cái tôi. Mà pháp á, thì thực ra là trên thực tánh pháp á, là không có cái tôi đó, nhưng mà tự nhiên mình gán ra vô cái tôi. Thí dụ như ở đây mọi người á, thì sinh ra thì có mắt tai mũi lưỡi thân ý như thầy nói đó, hay là có đất nước lửa gió hư không và thức tánh, chứ đâu có cái tôi nào đó. Nhưng mà bây giờ ở đâu mà nó ra thành con, ra thành cha, ra thành anh, ra thành em, ra thành chồng, ra thành vợ là ở đâu? Ở đâu mà ra? Cái đó nó đâu có. Ở nơi mắt tai mũi lưỡi người đó đó không hề có chỗ nào đeo cái ngực là nói là có cái tên cha, có cái tên vợ, có cái tên chồng gì ở trong đó cả. Cái mà mình nói cha với vợ với chồng là cái đó là mình đặt ra thôi. Đặt ra trong cái nhân duyên quan hệ mà đặt ra vậy thôi. Nếu giả sử như bây giờ một người mà sinh ra ở độc lập một cái chỗ trong rừng á, ví dụ vậy đấy, thì người đó không hề biết là cha là sao hết trơn, không biết là vợ là chồng là sao hết trơn, không biết anh em là sao hết. Bởi vì họ không có cái gì để mà tạo ra một cái mà cho mình là anh, cho mình là... Cho nên cái câu mà dễ tức cười nhất là nói là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu rồi giữ nhà rồi mới sinh ông. Câu nghe tức cười đó, nhưng mà tức cười mà đúng. Bởi vì không có con làm sao mà kêu cha được. Thì như vậy là con sinh cha chứ đâu phải cha sinh con. Có con rồi cái đó mới là có cha. Thì mới gọi là cha. Thì cái chữ cha đó là sinh sau cái chữ con. Cái ông cha đó trên thực tế đó thì có trước, còn cái nhỏ đó là có sau, thì cái đó là đúng. Nhưng mà nếu mà nói cái chữ cha với chữ con á, thì chữ con sinh trước rồi chữ cha mới sinh sau. Rồi sinh cháu rồi đó, khi đó mình lên làm ông. Chứ còn trước đó mình chưa có cái ông chỗ nào hết. Trong gan cũng có ông, trong phổi cũng có ông, trong tóc, trong lông móng răng da gì cũng có chỗ nào có ông hết trơn. Cho nên là ở trong con người của mình là có cái thực. Cái thực đó thì nó đã hoàn hảo rồi, nhưng mà cái mà mình gán vào thì cái đó mới không hoàn hảo. Tự nhiên có chữ cha rồi thì lúc đó có ông cha hoàn hảo hay không hoàn hảo. Cái hoàn hảo hay không hoàn hảo đó là hoàn hảo hay không hoàn hảo của cái không có thật. Thì như vậy làm sao gọi là hoàn hảo được? Hoàn hảo của cái không có thật là tại vì người ta đặt ra vậy thôi, chứ đâu có thật ra mà hoàn hảo. Khi nào nó có thật mới là hoàn hảo. Ví dụ như giờ có cái này thì nó mới là hoàn hảo hay không hoàn hảo. Còn cái tên gọi nó thì nó đâu có gì mà hoàn hảo hay không hoàn hảo. Vì vậy cho nên là xã ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn là đúng rồi. Nói theo triết học Đông Phương là thế này. Bây giờ là vô ý. Vô ý tức là đừng có khởi ý lên. Ý đây tức là có một cái chú ý để làm gì đó. Mà khi có một chú ý để làm gì đó thì trong kinh Phật á, Đức Phật ngài nói là Cetanahang phikkhave kammang vadami. Như Lai nói rằng là cái mà ý khởi lên đó chính là nghiệp. Cetanahang phikkhave kammang vadami. Tức là đã có một cái chú ý khởi lên, tức là đã tạo nghiệp rồi. Hồi nãy là hữu ý hữu tất á, còn bây giờ này thì vô ý. Vô ý tức là vô tất, tức là không có ý gì khởi lên hết trơn thì không có phải là thế này thì có gì cả. Bây giờ cái người cha thấy đứa con có cái ý là mình là cha. Mình là cha thì tự nhiên khởi lên là cha là thế này thế kia, con là thế này thế nọ. Đó. Chứ còn nếu mình không có ý gì khởi lên thì nó sẽ không có cái mà cha phải thế này thế kia, con phải thế này thế nọ gì cả. À, cho nên hệ đã vô ý thì vô tất, tức là không cần điều kiện gì cả. Không cần điều kiện gì cả, cho nên vô cố, tức là không bị ràng buộc gì hết, không tạo thành cái gì hết, cho nên cũng vô ngã. Nói đi nói lại những cái đó để mình thấy cho thật rõ. Thì cái đó cũng giống như bên đạo Phật mà không vô tướng, vô tác, vô cầu vậy. Tức là pháp như thế nào thì đó là như vậy. Mà pháp chỉ có danh và sắc. Hay là tánh biết thấy pháp, chứ trong đó không có bản ngã gì cả. Hôm qua thầy đã nói là thiền á là để thấy ra cái điều đó, để phát hiện ra được cái nào là cái bản ngã, mà cái ảo tượng mà nó khởi ra để nó che lấp sự thật. Cái ảo tượng về con rắn, sợi dây mà tượng là con rắn, thì cái ảo tượng đó nó che lấp cái sự thật, che lấp sự thật và còn đem lại cái sự đau khổ, sợ hãi, lo lắng cho cái người sinh ra cái ảo tượng đó. Cho nên nếu mà không có cái ảo tượng á thì cũng không có phiền não khổ đau gì cả. Thành ra là mình nhớ một cái điều rằng là tu là phát hiện ra, mà vẫn ai phát hiện ấy, chỉ tánh biết phát hiện chứ không ai phát hiện hết đó. Tánh biết là phát hiện ra được cái bản ngã khởi lên như thế nào, đưa đến cái gì thì nó xuất hiện sao thì mình thấy vậy. Để cho mình thấy ra được hết tất cả mọi cái tánh tướng thể dụng của nó, để mình không còn bị là nó dẫn đi hay là bị nó trói buộc. bị nó che lấp hay là bị nó trở ngại. Cái quyền lý đó là như vậy. Bây giờ thầy lấy một ví dụ. Bây giờ mình thích thiền định. Nghe ai nói là thiền định đó, thì tâm nó sẽ là định lại. Tâm định lại thì nó sẽ là an lạc. Hay là tâm định lại thì nó khỏi vòng đồng nó nơi kia gì đó. Mình nghe vậy đó. Bây giờ mình về mình ngồi mỗi bữa là mình cứ tròn 6 giờ hay là 7 giờ tối gì đó là mình sẽ ngồi thiền. Khi mình đã có cái ý đó, nó đã rơi vào hai cái rồi. Cái thứ nhất là mình muốn đạt được cái trạng thái đó. Nhưng mà trạng thái đó đó là hiện giờ mình chưa có. Mình chỉ muốn đạt được thôi. Nếu mà trạng thái đó, nếu bây giờ mình có, ví dụ như ai nói là chỉ cần tâm mình yên là định. Nếu nói vậy mà bây giờ tâm mình yên ngay á, thì đâu cần gì phải tu gì nữa. Nhưng mà tại vì cái trạng thái đó mình không có, cho nên mình bây giờ mới cố gắng để mà tu. Cố gắng để tu để đạt được cái trạng thái định đó. Tức là tham. Tham khởi lên. Tham là một tiền cái. Bây giờ khi ngồi vô, khi ngồi vô thì nó không chịu yên, tâm nó cứ lăn xăng không chịu yên. Cho nên á, mình muốn là làm sao mà dẹp cái mà lăn xăng này đi, tức là sân, là hai cái này. Năm tiền cái là có là thứ nhất là tham, thứ hai là sân, là hai cái đều có đủ rồi nè. Cái thứ ba đó là trào cự. Trào cự tức là sao? Tức là mình ngồi như thế này nhưng mà cái tâm nó vẫn cứ muốn là cố gắng làm sao mà muốn làm sao để cho đạt được. Cho nên đó, cứ mỗi cái cố gắng như vậy là thực ra là một trào cự chứ không phải là tinh tấn. Mình tưởng là mình đang cố gắng nhưng mà thực ra cái cố gắng đó là một trạng thái trào cự. Trào cự tức là nó đâu có yên. Nếu nó yên thì nó đã yên rồi. Cái mà cố gắng để đạt được đó chính là trào cự. Cái ý muốn thì tham. Nhưng mà bây giờ cái tham đó rồi bây giờ nó cứ mong cầu, nó cứ nghĩ tới cái chuyện đó. Cho nên là nó là trào cự, tức là nó không yên. Rồi cái trào cự đó thì thường thường cái trào cự nó gồm có hai mặt. Một mặt là mình nhớ lại một quá khứ. Thí dụ như hôm qua mình ngồi tâm mình yên rồi. Bây giờ mình ngồi vô sao không yên thì mình nhớ lại hôm qua sao mình ngồi yên mà bây giờ không yên. Như vậy gọi là trào cự. Hoặc là mình ngồi mãi mình nói ủa sao không biết ngày mai hay ngày mốt gì mình tới đấy. Thì là cái đó là trào cự đó. Trào cự tức là cái tâm nó đi ra khỏi cái thực đây. Mà nó nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới tương lai gì đó. Tức là cứ hoặc là nghĩ tới cái kết quả. Hoặc là nghĩ tới một cái trạng thái mà mình đã có trước. Cái trào cự đó là cái triền cái thứ ba. Triền cái tức là cái che lấp cái tâm mình đó, gọi là triền cái. Che lấp sự ổn định đó, là triền cái. Thì bây giờ là tự nhiên cái mình sinh ra ba cái che lấp rồi. Bây giờ là ngồi rồi cứ bực tức với cái trạng thái mình không vừa lòng. Rồi ham muốn một cái trạng thái vừa lòng mà chưa có. Rồi thì cứ lăn xăng mà cố gắng mà đạt cho được. Một hồi cái nó mệt quá đi. Nó mệt quá cái đến hôn trầm. Tức là một cái thôi. Xong mà chán quá rồi muốn buông cái rồi. Cái mà chán quá mà muốn buông đó là hôn trầm đó. Thì hôn trầm á, thường thường á, là người ta hiểu ta lầm với cái buồn ngủ. Thực ra buồn ngủ thật á, là tốt. Ví dụ mình buồn ngủ thì mình cứ đi ngủ. Bởi vì cái cơ thể nó đòi hỏi cái giấc ngủ. Thì mình ngủ là tốt. Nhưng mà ở đấy á, cái hôn trầm á, là không phải buồn ngủ. Ngủ thì không được. Nhưng mà ngồi thì nó không yên. Ngồi thì nó chán. Tại vì nó mệt rồi. Ba cái trước á, tham, sân và trào cự nó làm cho mệt rồi. Bây giờ hôn trầm. Và là cái thứ năm. Đã có bốn cái kia trước rồi đó. Bốn cái trước vừa rồi mình kể rồi đó. Thì bây giờ không cách nào mà chú tâm được. Không cách nào mà chú tâm được á. Cái tâm nó cứ lăn xăng mà cái lăn xăng của trào cự là khác. Còn cái này nó không yên. Cái tâm nó cứ phân vân, nghi hoặc, lưỡng lự, không yên. Hôn trầm thì muốn bỏ đi. Nhưng mà bỏ đi thì làm sao mình thêm? Tức là hai cái trạng thái mà gọi là trạng thái phân vân lưỡng lự. có nên bỏ đi không? Không được, phải ngồi lại. Ngồi lại một khối thì thấy chán. Thành ra cái đó chính là cái phân vân lưỡng lự, phân vân lưỡng lự đó chính là nghi hoặc. Chính khi mình ngồi thiền á, là mình tạo ra năm triền cái. Chính khi ngồi thiền á, là đã tạo ra năm triền cái. Thực ra ngồi thiền là rất đơn giản. Anh Nghĩa ở bên Melbourne á, sau khi mà nghe thầy giảng rồi á, anh mới buông ra. Anh buông ra là anh không còn cố gắng mà ngồi mà để mà định nó gì nữa hết trơn á. Bây giờ anh ngồi vô, anh buông ra hoàn toàn, anh ngồi vậy thôi, thì nó vô định liền. Thì cái định này á, cũng vẫn là do xả ly ly tham đoạn diệt mà ra, thì nó mới an tịnh. An tịnh đó là định á, tức là phải xả ly ly tham đoạn diệt mới an tịnh được. Cho bây giờ không xả ly ly tham đoạn diệt sao an tịnh được? Bây giờ mình cứ khởi lên cái ý muốn, cứ muốn là phải thế này phải thế kia, làm sao mà xả ly ly tham đoạn diệt được. Cho nên thực ra mình ngồi mình buông ra, bây giờ mình ngồi đây mình buông ra, không nói là thiền, không nói là gì cả, là mình ngồi chỉ ngồi nghỉ ngơi cho cái thân tâm nó thoải mái vậy thôi. Không phải là cố gắng thoải mái, nhưng mà để cho thân tâm nó yên, nó tự nhiên. Thì khi mà để cho thân tâm tự nhiên thì nó là định. Là bởi vì sao? Định là gì? Định tức là không còn năm triền cái. Bây giờ mình ngồi yên thì mình có tham không? Mình ngồi yên mà mình không có nghĩ là mình phải đắc cái này gì cái hết trơn cả thì có tham không? Tức là không có tham triền cái. Mình ngồi yên cho nên chẳng sân với cái gì cả, cho nên không có sân triền cái. Rồi mình buông xả ra để ngồi cho thân tâm nghỉ ngơi rồi, cho nên không có chuyện gì để đào cự cả. Không đào cự cho nên nó cũng chẳng có mệt gì mà mệt nhọc, chẳng có gì để mà chán cả. Cho nên là không có hôn trầm và không có nghi hoặc, bởi vì mình buông mình nghĩ chứ đâu phải là mình làm gì mà nghi hoặc. Nghi hoặc tức là mình có chọn lựa giữa hai cái này cái kia mới gọi mới là nghi hoặc. Còn giờ mình không chọn lựa gì cả thì lấy gì mà nghi hoặc, cho nên không có nghi hoặc. Không có năm triền cái gọi là định. Cho nên khi mà có định á, được định nghĩa là tâm không có năm triền cái. Khi mà cái tâm mình mà nó buông ra, không còn cái lý trí mà muốn đạt được cái này cái kia, thì tự nhiên nó không còn năm triền cái nữa. Thay vì mình ngồi thiền mình cố gắng thì nó tạo ra năm triền cái. Mà bây giờ các vị cứ thử cho coi, bây giờ cứ ngồi buông ra, không có làm gì hết trơn á, không nói là thiền, không nói là tu, không nói là gì hết trơn á, chỉ buông ra cho thân tâm nghỉ ngơi. Bởi vì thân tâm làm việc cả ngày mệt rồi, bây giờ này buông ra để cho nghỉ ngơi thôi. Thì chính trong lúc cái vô sự, nghỉ ngơi vô sự đó đó, thì nó lại là vào thiền, vào định. Mà vào định này đó là không phải là mình cố vào định, mà là pháp tự vào định. Tại vì mình buông cái bản ngã ra, buông cái hữu ý, hữu tất, hữu cố, hữu ngã ra, thì tâm nó tự định thôi. Vì nó đâu có gì đâu mà không định. Tại vì khi mà cái tâm nó cứ muốn cái này muốn cái kia, nó lao sao nó mới cái tào tác, nó mới ra bất định chứ. Còn bây giờ buông ra thì nó định chứ là gì cũng định. Hôm qua là thầy nói mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mà mình cho rằng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là ta, thì gọi là thân kiến. Sakka giá đích thị là thân kiến. Khi mình đã có thân kiến, tức là khi mà làm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mắt là chỉ thấy sắc, tai nghe âm thanh vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Tự nhiên cái mình cho là mắt là của ta, tai là của ta, cái tự nhiên cái ảo tượng của cái bản ngã đó nó xem vào đây một cái, thì lúc đó nó trở thành ra là cái thân kiến. Thân kiến là cái trói buộc đầu tiên đó nè. Mà khi có thân kiến rồi một cái đó, lẽ ra là mắt á, thì khi nào mà có sắc thì nó thấy, độ tai khi nào có âm thanh nó mới nghe, còn không thôi. Thế nhưng mà mình á, thì lại là không yên. Không yên cho nên là mình có cái bản ngã vô rồi một cái là phân vân. Phân vân cho nên là cứ là không biết là bây giờ cái nào đúng. Khi mà không có cái bản ngã đó, thì cái trạng thái hiện tại nó là đã đúng rồi. Nhưng mà khi có bản ngã xem vô một cái rồi á, thì tự nhiên nó sinh ra là không biết cái gì là đúng. Rồi cứ cái gì đó mình cũng cứ chọn lựa, cứ phân vân chọn lựa giữa hai cái. Khi mà có cái bạn ngã sinh lên một cái rồi là thiền ác dị phân, tức là đã sinh ra âm dương rồi. Giống như ngày hôm qua mà thầy nói dịch lý vậy đó, tức là hễ mà cái tâm á, đáng lẽ nó là đồng nhất, khi mắt thấy sắc thì thấy sắc, khi tai nghe âm thanh thì âm thanh là đồng nhất hoàn toàn. Bây giờ tự nhiên có cái bạn ngã vô rồi cả, thì chọn lựa giữa sắc này với sắc kia, chọn lựa giữa âm thanh này với âm thanh kia, cái nào hợp mình, cái nào không hợp mình, cho nên á, đâm ra một cái là phân vân lượng lự. Có cái ta vô cái phân vân lượng lự liền, đó là hoài nghi. Khi hoài nghi rồi á, thì lại sinh ra thêm một cái nữa, bởi vì khi có cái ta rồi á, thì lúc đó cái ta mới là phải làm thế này, cái ta phải làm thế kia, cái ta nó phải cần điều kiện này, cần điều kiện nọ. Cho nên á, nó sinh ra một số những cái điều kiện cho nó. Và khi mà có cái ta rồi á, thì bắt đầu này, ví dụ như mình chỉ thấy như vậy thì thôi thì không sao nè. Khi có cái ta vô cái rồi á, thì nói là tôi thích cái này cho tôi không thích cái này. Tức là bắt đầu là có chọn lựa và có phân vân lưỡng lự. Có chọn lựa, có phân vân lưỡng lự rồi á, bây giờ mới chọn một cái, chọn cái bên này còn bỏ cái bên kia. Tức là cả cái thế giới này nó đang là đồng nhất như vậy đó, bắt đầu mình chia hai. Cái này á là tôi thích, còn cái kia tôi không thích. Cái này của tôi, cái kia của anh. Tức là bắt đầu phân chia như vậy. Phân chia nó làm cho mình á là phân vân nghi hoặc, tức là nó cứ đứng bên này với bên kia, bên này với bên kia, không bao giờ mà nó yên được. Thì từ cái không yên đó đưa đến những cái quy định. Tự nhiên mình quy định cho mình, quy định bây giờ tại vì tôi thích như vậy, như là nói là hữu ý thì hữu tất đó, cho nên nó phải thế này, phải thế kia. Tự đưa ra một số quy định, tự đưa ra một số giới hạn, tự đưa ra một số cái nguyên tắc, tự đưa ra một số phương pháp gì đó, đại khái vậy. Thì nó bị ràng buộc vào trong những cái hình thức. Tức là mình tự đưa vào mình trong hình thức. Thí dụ như bây giờ mình có cái bạc ngã làm cha, mà thực ra là cũng mắc tai mũi lưỡi thân ý, mà bây giờ gán cái mắc tai mũi lưỡi thân ý nó thành ra là mắc cha, mũi cha, lưỡi cha, là cái ngã cha nó vô đó. Thì bây giờ cái mắc tai mũi lưỡi thân ý gì cũng cha hết trơn á. Cho nên á, bắt đầu này, cha thì phải đi đứng chỗ đàng hoàng để cho con nó kính trọng. Đó là tự nhiên mình ràng buộc cho mình cái này. Rồi cho mình là cha là mình phải có quyền đối với con, đó là mình ràng buộc thêm một cái này. Là cứ như vậy mà cứ ràng buộc thêm. Thì cái ràng buộc đó gọi là silabbata paramasa, gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ đây á, nói cho dễ hiểu đó, tức là những hình thức mình từ mình ràng buộc, trong đó kể cả những giới luật. Bởi vì giới luật á, thực ra giới luật là để cho tốt, chứ không phải để ràng buộc. Thí dụ như bây giờ ở đây là cái vực thẳm, thì tới đây người ta đề cái bảng là đừng bước qua cái chỗ này, thì cái đó gọi là giới luật đó. Cái giới luật đó để cho mình đừng có rớt xuống hố, chứ không phải là để ràng buộc mình. Thì bây giờ mình lại là lấy cái giới đó để ràng buộc mình, ví dụ như trang bị cái giới đó để cho mình trở nên oai nghi, trở nên có giới đức hay là cái gì đó, thì tự nhiên là mình tự ràng buộc mình. Rồi thì bắt đầu có cái bạn ngã rồi á, thì là hướng ra bên ngoài, mắt thì bắt đầu thích sắc hay là ghét sắc, tai thì là thích nghe âm thanh hay là ghét âm thanh, mắt tai mũi lưỡi thân ý bắt đầu á là đi tìm kiếm sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên gọi là dục ái. Dục ái rồi á, khi mình đã thích hay không thích rồi á, khi mình đã thích rồi á thì không được, là mình ghét. Mình thích mà mình không được thì mình sân, cho nên á từ ái dục sinh ra sân hận. Bây giờ này mình thấy mấy cái này đó là khổ, cho nên bắt đầu là mình tu thiền định. Tu thiền định á thì nó rơi vào cái sắc ái và vô sắc ái, tức là cái định mà định sắc giới đó, tham đắm trong cái định sắc giới đó thì gọi là sắc ái, tham đắm trong định vô sắc giới thì gọi là vô sắc ái. Thành ra mình tu thiền định cho mình, cuối cùng nó ràng buộc mình, ràng buộc vô trong cái sắc ái, vô sắc ái. Chứ còn cái định mà bây giờ mình ngồi mình buông cái bạn ngã ra thì cái tâm nó định lại, thì cái định nó khác. Cái định đó là cái định của pháp, Còn cái định mà của bạn ngã muốn đạt được cái ổn định này đó thì nó sẽ rơi vào trong thắc ái và vô thắc ái. Và bây giờ mình có định rồi đó thì mình sinh ra ngã mạn, bị dính vô thắc ái rồi còn ngã mạn. Nhưng mà mình cứ để ý này, người nào mà có thiền định rồi đó là cứ muốn có nữa, tức là muốn hơn nữa. Bây giờ mình có được sơ thiền rồi là mình muốn nhị thiền, có nhiều thiền rồi muốn tam thiền, cứ muốn hoài thì không bao giờ mà dừng lại được. Cho nên là tạo cự. Và tất cả những cái đó đều là vô minh. 10 cái này đó gọi là 10 kiếp sự. Kiếp sự có nghĩa là sanyojana đó, là tại sao mà người ta dịch ra kiếp sự? Bởi vì chỉ sanyojana đó có nghĩa là cái sợi dây mà cột cái nơi cái lỗ mũi á, cột cung trâu á, để mà dắt đi đó. Tức là dẫn dắt đi, trói buộc lại và dẫn dắt đi thì gọi là kiết sự. Tức là 10 cái điều này này bắt đầu từ bạn ngã, từ cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mà chấp bạn ngã một cái là nó sinh ra là phân vân không biết là chọn cái nào. Rồi á, khi đã chọn một cái rồi á thì từ đầu mình là bị ràng buộc trong cái chọn đó, ràng buộc trong chọn đó đó. Rồi á là bắt đầu mình đi tìm kiếm, tìm kiếm để thỏa mãn thì là dục ái, không thỏa mãn được á thì là sân hận. Rồi mình cảm thấy là cái tham sân này á là phiền phức, cho nên mình muốn định. Nhưng mà muốn định á thì nó lại vẫn là một cái ái, tanh ha là cái ái, vẫn là một cái ái mà muốn được định sắc giới, hay là cái ái muốn được định vô sắc giới. Rồi sinh ra ngã mạn, bảo đảm là thế mà đắc được thiền định là thế nào cũng ngã mạn, không chạy được nào hết trơn. Tại vì Đức Phật Ngài đã kể ra như thế này là nó hoàn toàn chính xác. Ngã mạn là gì? Ngã mạn tức là mình thấy mình hơn cái người kia, định mình cao hơn người kia, nhưng mà thấp thua cái người đó. Do đó đó là còn muốn với lên, cho nên nó thành ra là trào cử. Và không thể nào mà hoàn toàn lặng lẽ sáng suốt được, cho nên nó là vô minh. Đó là 10 cái kiết sự. Đó, phải lưu ý cái đó chứ, bởi vì nếu mà mình không hiểu được cái đó, bây giờ nghe cứ nghe hành thiền cái là mình cứ lo đi hành thiền thôi, cho mình không biết cái hành thiền đó là mình đang trói buộc mình mà mình không biết. Hành thiền thì đúng, nhưng mà phải hành thiền như thế nào mới đúng? Hành thiền nó có đúng cái hướng mà Đức Phật Ngài nói là xả ly ly tham, đoàn diệt an tình chánh trí giác ngộ niết bàn hay không? Chứ còn nếu mà hành thiền mà nó lại rơi vào cái sở đắc rồi là nó chấp thêm, tức là bây giờ mình sống giữa cuộc đời này nó vô thường đau khổ chứ gì. Bây giờ mình ngồi hành thiền thực ra là mình muốn thường, mà mình đã muốn thường, mình muốn giữ cái thường rồi á thì làm sao mà thấy cái bản chất vô thường của cuộc sống được. Rồi mình lại muốn lạc, vô thiền cái là mình an trú trong cái lạc rồi ấy, thì làm sao mà mình thấy được cái bản chất khổ của cuộc sống được? Làm sao thấy được khổ đế? Rồi mình đã đạt được thiền rồi và mình thấy đây là thiền của mình đạt được như thế này, mình an ổn như thế này thì là rơi vào ngã rồi, chứ làm sao mà vô ngã được? À, hóa ra là nếu mà mình đi không đúng đường á là nó sẽ trở thành trói buộc. Cho nên khi một cái người mà bắt đầu đó hành thiền đúng hướng đó. Hành thiền này nhìn vào toàn bộ cái sinh hoạt của mắt tai mũi lưỡi thân ý đối với sắc thân hương vị xúc pháp mà không còn thấy bản ngã, chỉ thấy đó là danh sắc thôi, chẳng thấy bản ngã, thì lúc đó đó đầu tiên đó là không còn cái thân kiến, tức là không còn cho mắt là ta, tai là ta nữa, không còn là muốn cho cái thân này được cái kia nữa, thì là không còn thân kiến. Khi mà không còn thân kiến đó, tức là buông cái bản ngã xuống rồi đó, thì không còn phân vân nghi hoặc gì nữa. Tại vì mình đã biết rõ rằng là không còn cái bản ngã thì đây là pháp rồi, chứ không còn pháp nào nữa. Cho nên cái người đó đã hoàn toàn là yên ổn nơi pháp, cho nên không có phân vân nghi hoặc. Và đã vào pháp rồi đó, thì không có những cái quy định chế định gì mà ở giữa đời này mà ràng buộc họ được hết. ra ngoài đường thì họ vẫn lái xe bên tay trái tay phải gì đó theo quy định của nhà nước, nhưng mà đối với họ chuyện đó là không có gì quan trọng hết trơn, chẳng qua là ai làm sao mình làm đấy thôi, chúng không hề xem cái ràng buộc đó là quan trọng, không hề xem cái hình thức đó là quan trọng. Cho nên đó, là thoát ra khỏi cái hình thức, và hễ khi nào có sắc thì thấy, có âm thanh thì nghe, chứ không hề là đi tìm kiếm sắc thanh hương vị xúc nữa. Cho nên không còn cái dục ái, mà không có dục ái thì cũng không có sân hận. Bởi vì á, cái sân á, thực ra là do tham mà có sân, chứ hễ không có tham thì nó cũng không có sân. Nếu mình không tham cái gì khác á, thì đâu có sân. Nhưng mà tại vì mình tham mà không được cho nên mình mới sân. Giả sử như một người họ nghèo, họ nghèo nhưng mà chẳng có so sánh mình với ai giàu có gì hết trơn á, thì họ vẫn cứ sống như vậy, họ vẫn hạnh phúc. Nhưng bây giờ họ chỉ cần là khởi lên cái là muốn giàu một cái á, là tham. Mà tham một cái á, bây giờ suốt cả cái quá trình mình làm cho trở nên giàu đó là luôn luôn là có sân, phải không? Bởi vì cho dù mình giàu rồi, giả sử như giờ mình đặt cái tiêu chuẩn của mình đó là có 1 triệu là giàu, có 1 triệu rồi cũng sân rồi, tại vì nó sẽ muốn 2 triệu. Muốn 2 triệu là tham, mà không còn muốn 1 triệu nữa là sân, thì nó vẫn rơi vào tham sân. Cho nên hệ đã tham rồi thì có sân. Cao hơn một chút á là bắt đầu á không còn thích tiền bạc, không còn thích danh vọng đô nói người nữa, bây giờ thích thiền định. Nhưng mà thích thiền định rồi á thì lại bị kẹt vô thiền định, rèn luyện cho thiền định cho nhiều rồi á thì lại là kẹt vô cái thiền định đó, thành ra là sắc ái. Thiền định nó có 2 cấp bậc, một cái cấp bậc là sắc ái và một cấp bậc là vô sắc ái. Rồi á thì ngã mạn, rồi trào cứ, rồi vô minh, tức là mình trở thành ra là từ mình ràng buộc. Hồi nãy đó thì thầy có nói về 5 trường cái là trở ngại cho cái người mà muốn thiền định. Nhưng bây giờ về thiền tuệ, thiền tuệ tức là hành đúng theo trí tuệ, tức là khi một cái người mà hành đúng thì lúc đó là chỉ có tánh biết thấy pháp, chứ không phải là cái bản ngã thấy, mà là lúc đó là tánh biết thấy pháp. Nhưng mà trong cái lúc mình hành thì lại là chưa hẳn đã là tánh biết thấy pháp, mà là do cái bản ngã, do cái bản ngã hành. Cho nên khi hành như vậy thì cái bản ngã lại vẫn muốn là được cái này được cái kia. Thì 10 cái bên này đó gọi là kiết sự, còn 10 cái bên này đó thì gọi là phiền não. 10 cái phiền não này không phải là cái phiền não bình thường ở ngoài đời, bởi vì cái phiền não bình thường ở ngoài đời lại là tốt. Tại vì mình thì mình chống lại cái phiền não ở ngoài đời, chứ thực ra cái phiền não ở ngoài đời chính là tốt. Tại sao mà tốt? Tại vì cái phiền não đó nó mới nhắc mình, như bữa hôm trước thầy nói đó, cái phiền não đó mới nhắc mình là mình sai. Tại vì mình thích cái đó, mình thích cái đó cho nên bây giờ mình ôm vô rồi mình phiền não. Cái phiền não đó để cho mình thấy rằng là mình đừng có ôm vô. Ôm vô thì phiền não thôi. À, nhưng mà cái thứ gì mình thích là mình cũng cứ muốn ôm vào, mình muốn sở hữu. Thì cái sở hữu đó nó tạo ra phiền não là đúng rồi. Cho nên phiền não tức bồ đề là đúng. Tức là có phiền não đó mình mới giác ngộ được, chứ còn không có phiền não thì mình cứ mãi mãi đắm chìm trong sinh tử luân hồi cho làm sao mà được. Cho nên phiền não đó là tốt, nhưng mà cái phiền não này mới là nguy hiểm này. Phiền não này tức là trên quá trình tu hành á, mình đạt được những cái toàn tốt không, mà chính cái tốt đó nó mới trở ngại cho cái mà mình thông dong tự tại, bởi vì mình bị trói buộc trong đó. Cái thứ nhất á là một cái người tu cái tâm nó yên tĩnh một cái là phát ra ánh sáng. Thấy ánh sáng một cái rồi đó là ham mê cái ánh sáng đó, cho nên đó là bản ngã lại khởi lên. Thấy ánh sáng một cái là thấy mình, ủa mình đạt được ánh sáng rồi. Đạt được ánh sáng rồi thì vô tình mình đồng hóa cái bản ngã vô cái ánh sáng đó. Cho nên được ánh sáng mà ánh sáng đó lại trở ngại. Còn nếu như bây giờ mình ngồi mình buông cái bản ngã ra mà cái tâm nó yên tĩnh xuống mà nó phát ánh sáng thì không sao. Tức là cái ánh sáng đó nó không có trở ngại. Nhưng mà khi mình cố gắng mình tu hành để mình đạt được thiền định, thì khi ánh sáng nó khởi lên cái thì mình nói rồi tôi được rồi, tôi đạt được rồi. Tức là cái bạc ngã nó xen vô trong. Do đó đó, khi có ánh sáng nó lại là trở ngại. Cái thứ hai á là cái chữ piti này là cái hỷ. Hỷ tức là như thế này, cái trạng thái là khi mình ngồi vô cái, ví dụ như mình cảm thấy nó rần rần lên, tức là một cái trạng thái mà nó rất là lạc, của người mình nó rần 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 lên như lạc lắm. Hoặc là mình thấy mình nhẹ nhàng giống như là bay bổng hay là cái gì đó, thì tất cả những cái trạng thái mà mình thấy mà trong cái hỷ đó, đó là coi chừng là trở ngại. Thì đó, hồi nãy đó, cái thiền định đó, khi mà mình vô thiền định mà không được đó, thì nó sinh ra năm trường cái. Nhưng mà nếu như mà mình cố gắng mà mình dồn nén hay là mình chế ngự cái năm trường cái nó đi đó, thì tâm vẫn định. Nhưng mà cái định này là cái định của bạn ngã, nó khác với cái định vô ngã. Cái định mà buông đi đó, thì là cái định nó sẽ vô ngã. Nhưng mà cái định mà mình cố gắng để đạt được đó, thì vẫn định được, nhưng mà cái định đó là hữu ngã. Cho nên đó, lúc đó đó mình sẽ gặp cái trạng thái là hỷ lạc, nhưng mà cái trạng thái hỷ này đó nó làm cho mình trở ngại, bởi vì cái hỷ cái mình bắt đầu mình bị chìm ở trong cái hỷ nó liền. Trong trường hợp đó đó, khi mình ở ngoài đời mà mình làm một cái việc gì đó mà mình gặp cái khổ, thì cái khổ nó là tốt hơn, tại vì cái khổ đó nó mới nhắc nhở cho mình. Còn trong này đó, thì khi mình ngồi thiền thì mình được cái hỷ một cái thì mình quá thích mà mình kẹt vào đó, cho nên vẫn là chưa ngại. Cái thứ ba đó là cái tuệ. Tuệ mà những người mà hành thiền tuệ mà nói là mình đắc tuệ này đắc tuệ kia đó là có chừng đó. Tại vì thực ra không có đắc tuệ này tuệ kia gì cả. Cái tuệ là cái thấy ra chứ không phải là cái tuệ là đắc. Tuệ tức là cái tâm mình nó mở ra, cho nên mình thấy rõ cái vô thường. Ban đầu là mình mở ra, buông ra cái bản ngã, cái là mình thấy chỉ còn danh sắc này, đó là tuệ thứ nhất này. Rồi mình đó, bắt đầu không có cái bản ngã rồi, thì cái tánh biết nó bắt đầu chỉ thấy pháp thôi, chứ không có bản ngã xem vào đó. Cho nên nó thấy pháp chỉ có pháp sinh diệt vậy thôi. Cho nên là gọi là tuệ thấy sinh diệt. Tuệ thấy sinh diệt á, thì nó vi tế là mấy giai đoạn lắm. Lúc đầu á, thì cái tâm sinh lên rồi, diệt mình mới biết, cho lúc sanh mình không biết. Sau đó đó, mình mới là thấy sinh. Thấy sinh rồi đó, rồi thấy diệt, tức là nó có ba giai đoạn rồi. Thành ra có ba cái tuệ về sinh diệt đó. Đến tuệ thứ tư đó mới là thấy vô thường khổ vô ngã. Đến cái tuệ thứ năm á thì là thấy ra được những cái này đó là sai lầm, những cái này là trở ngại. Cho nên đó, cái tuệ này là một cái rất nguy hiểm, vì tuệ này nó không phải là cái tuệ mà cái tâm nó mở ra, cái tánh biết nó mở ra, mà cái tuệ đó chính là cái biết của ý thức. Nhưng mà cái biết của ý thức này đó, do pháp học cho nên tới ngang đó, cái đó rồi tôi thấy được cái pháp này rồi, tôi thấy được pháp kia rồi. Nhưng mà cái thấy đó đó là thực ra là cái thấy ảo tưởng từ pháp học, chứ không phải là cái thấy thực. Cho nên đó, có nhiều khi cái tuệ nó quá bén nhạy, nhưng mà cái tuệ quá bén nhạy đó lại là trở ngại. Rồi khi năng là mình thấy là mình hành thiền đó, mình thấy xong rồi mình có người nói đó, con bây giờ con thấy nó nhẹ nhàng thanh thoát đó. Nhẹ nhàng thanh thoát là tốt, nhưng mà nếu mà bây giờ cứ chấp vướng vào nhẹ nhàng thanh thoát đó đó là cũng bị kẹt. Rồi đến lạc tức là nó yên, yên nó không còn muốn gì nữa. Nhưng mà cái yên đó mà cái người mà gọi là an lạc đó, tức là thích cái an lạc đó, thích an lạc rồi một cái đó, thôi là không muốn làm cái gì nữa hết đó. Không muốn làm gì nữa cả, bởi vì bây giờ mình đang hưởng cái an lạc đó mà ai làm gì mình cũng lười biếng, cho nên đó, bắt đầu trở ngại. Thay vì đó là cái tâm mình nó phải bén nhạy để mà ứng phó với tất cả mọi chuyện, thì cái tâm mình bây giờ nó cứ trú trong cái an lạc đó thôi. Thành an lạc cũng kẹt, chứ không phải là an lạc là tốt. Cái an lạc mà của cái an lạc vô ngã đấy, cái an lạc tự nhiên của cái pháp nó an lạc á, cái an tịnh mà do mà xả ly hết á, thì cái an tịnh an lạc đó mới là đúng. Còn cái an lạc mà do mình đạt được cái trạng thái thiền định mà nó an lạc á, thì an lạc đó nó vẫn bị kẹt. Thứ sáu là cái này cũng dễ bị này, tức là cái người mà tinh tấn tu hành quá đó, cái người mà tu hành mà nhiệt tình quá đó, thì thường hay rơi vào một cái Atimokha, tức là vượt qua một cách dễ dàng. Tức là ví dụ như sân khởi lên một cái là đàn áp tham ngay, tham khởi lên một cái là đàn áp tham ngay. Cho nên á, làm cho cái người đó đó là thấy mình là không có sân, bây giờ không có sân tới được, không có tham tới được. Nhưng mà như vậy thì lấy cái gì để mà thấy được cái tánh tướng thể dụng của tham? Lấy cái gì để mà thấy được cái tánh tướng thể dụng của sân? Cho nên có người thường hay hỏi thầy nói, sao con tu lâu quá rồi mà bây giờ con vẫn thấy con sân? Thì thầy nói, sân là tốt. Sân tốt chứ sao? Bởi vì sân nó có khởi lên mình mới thấy được cái tánh tướng thể dụng của nó ra sao chứ. Còn bây giờ mình muốn hệ mà sân lên cái là mình lo dẹp sân liền, tham lên cái là do dẹp tham liền, mà không chịu nhìn cái tham đó nó sinh diệt như thế nào. Mà ngày hôm qua thầy đã nói đó, tức là phải thấy sinh, thấy vị ngọt, thấy sự nguy hại mới diệt. Chứ còn nếu mà chưa thấy mà diệt á, là coi như là mình chỉ ém nó vào trong vô thức thôi, chứ chưa phải là thực sự là diệt. Khi nào mà mình thấy rõ tánh tướng thể dụng của nó mới là diệt được. Cho nên á, cái thắng giải này là một sai lầm. Cái thắng giải này là do niềm tin quá mạnh, tin vào Phật pháp, tin vào sự tu hành, tin vào cái năng lực tu tập của mình. Cho nên á, là cứ là gặp cái gì là cũng là vượt qua dễ dàng, nhưng mà vượt qua dễ dàng đó là sai lầm. Bên Việt Nam có một vị là tu là cứ nói là cái gì bệnh đến là nói không được bệnh, sân đến là không được sân, tham đến là không được tham. Có thể làm được, nhưng mà thực ra đó, thứ nhất là nó vẫn còn bản ngã. Thứ hai đó là cái mà quá tự tin như vậy đó, nó là một trở ngại. Quá tự tin cho nên đó, mình không vô vi để mà thấy pháp được. Mình không có lặng lẽ chiếu soi để mà thấy pháp nó sinh diệt như thế nào được. Đó, cho nên Atimokkha là một cái sai. Pakkanhana, cái động từ là Pakkanhati đó, là với lên để nắm. Tức là cái người này này quá tinh tấn, quá tinh tấn, cứ luôn luôn là cứ muốn tiến tới, muốn tiến tới, muốn tiến tới mãi. Cho nên là cái mà quá tinh tấn này đó là một trở ngại. Tức là luôn luôn cứ muốn vươn tới để nắm bắt, vươn tới để nắm bắt, đó là một trở ngại. Vì vươn tới để nắm bắt thì mình đã không thể nào tròn vẹn với cái thực tài được, để thấy ra cái thực tài được, cho nên là một trở ngại. Upatthana tức là niềm quá mạnh, niềm quá khăng khít. Mà cái này là rất nhiều người nhầm lẫn. Nhiều người nói là làm sao mà niềm cho đến miên mật? Không phải là niềm miên mật đâu. Niềm miên mật là vẫn còn bản ngã. Mình buông cái ngã ra thì tự nhiên cái tâm nó tròn vẹn với thực tài thôi, cho niệm gì. Mà mình cố gắng mình niệm cho miên mật từng ly từng tí đó, thì nó lại là trở thành ra là một trở ngại. Cái mà Upatthana này là niệm quá miên mật. Cho nên nhiều người là nói là hành thiền tích cực. Hành thiền tích cực là nó rơi vào mấy cái này này. Và rơi vào ba cái này. Rơi vào cái thắng giải quá mạnh, cái tinh tấn quá mạnh và niềm quá mạnh. Cho nên không cần tích cực, cứ tự nhiên thôi. Cái chữ pháp là chữ tham ma đó, là nó có một cái nghĩa. Thứ nhất là cái nghĩa là sự thật. Thứ hai, cái nghĩa của nó là tự nhiên. Pháp là tự nhiên, nó tự nhiên nó sinh ra như thế này thôi. Vì vậy cho nên là đừng có quá mà ý chí, đừng có dùng ý chí quá mạnh, đừng có dùng tinh thần quá mạnh, và đừng có niệm quá mạnh. Có nhiều người niệm, nhất là niệm Phật, là họ tưởng đâu là họ niệm tới ngang mức cao rồi. Nhưng mà thực ra cái người mà hiểu đạo sẽ thấy họ tiếp tục nữa là tẩu hỏa nhập ma. Tại niệm quá sức, do niềm tin để mà niệm cho mạnh, để mà vượt qua này. Quá cố gắng tinh tấn, quá cố gắng niệm, nó trở thành là một cái trở ngại. Trở ngại đó nó sẽ đưa đến là căng thẳng và tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ nó bắt đầu nó sinh ra hoang tưởng, mình quá rồi, bây giờ bắt đầu sinh ra hoang tưởng, thấy Phật rồi, thấy cái này cái kia, thấy đủ thứ hết trơn. Nhưng mà cái đó là đang bắt đầu bệnh đó, chứ không phải là họ thì họ tưởng nó thấy hay rồi, Họ tưởng tới ngang đó là niềm, tới ngang đó là hay rồi, nhưng mà thực ra là đang bệnh đó. Cái upekha, upekha là xả. Cái xả tức là một cái mà mình buông ra để cái thái độ của mình nó hoàn toàn là quân bình. Cái thái độ nó rộng lặng trong sáng. Chẳng phải xả là cứ xả cái này rồi xả cái kia rồi xả cái nọ, rồi muốn xả ra như vậy là không được. Mình hay bị tình trạng đó, cái gì cũng muốn xả ra hết đó. Nhưng mà không phải xả kiểu đó, không phải xả trạng thái nào hết. Mà cái tâm xả nhiều quá đó thì nó lại không được. Xả một khôi trở thành ra là tiêu cực, trở thành ra là tâm cứ không 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 vậy, chứ không làm gì được cái trần. Thành cái xả đó cũng được. Nhưng mà ngược lại với cái xả đó là nikanti, tức là quá nhiều tham vọng. Tham vọng đây là tham vọng trong đạo á, cái tu tập á, tham vọng những trạng thái tốt á, chứ không phải tham vọng nên tham vọng ngoài đời đâu. Cái nikanti này á, tham vọng đây là gọi là dục tốc bất đạt á, là muốn cho mau. À, một bên á thì buông ra lơ là, còn một bên á thì muốn cho mau, thì đều là trở ngại. Hôm nay là thầy trình bày những cái này á là để cho mọi người thấy ra rằng là trong cái quá trình tu của mình á, nếu mà mình không nắm vững á, thì từ mình tạo ra trói buộc, từ mình tạo ra cái trở ngại, mà mình tưởng đâu là mình đã đạt được cái này, được đạt được cái kia. Bởi vì như thế này, một á là mình không chịu đi học giáo lý. Thật ra cái tu hành á là tự mình tu thôi, chứ không phải là ai tu hết trơn. Nhưng mà nếu mà tự theo tư kiến tư dục của mình mà tu là thật, mà phải thấy ra đó, thì tức là phải có một cái vị thiền sư mà thông suốt được để biết chỗ nào mình tới cái chỗ đó là biết mình trở ngại là chỉ liền, là gỡ liền, chứ đừng có để mình rơi vào cái trở ngại đó. Chắc mình cứ tưởng là mình tới ngang đó rồi mình tưởng là mình đạt được cái này cái kia ghê lắm, nhưng mà thực ra là nó đang trở ngại. Thì nói như vậy để cho mọi người là nhìn lại, để cái tu tập nó thực ra nó là rất là bình thường, giống như là ngày hôm qua thầy nói đó. Chỉ cần mình sáng suốt định tịnh trong lành, thế là tùy khi mà thì mình thận trọng chú tâm quan sát, rồi cái tâm mà nó có vọng động thì mình buông ra, mình trở lại với thực tại, để trọn vẹn với thực tại, thấy rõ thực tại, thì cứ như vậy thôi, chứ không cần làm gì hết trơn. Bởi vì cái thực tại từ nó đó là đã hoàn chỉnh rồi. Thầy nhắc lại đó, thực tại từ nó đã hoàn chỉnh rồi, chỉ có cái bản ngã là quầy lên. Bản ngã là cướp công pháp rồi, rồi bản ngã là ăn trộm pháp rồi bản ngã là chọc kẻ bên phe pháp rồi, là làm hư hỏng hết trơn á. Cho nên á là bây giờ vô vi dùng đi, tức là thật ra là mình nói là mình tu mà mình đang quậy pháp. Cho nên nó bây giờ bớt cái bản ngã quậy nó dùng đi, để trả lại pháp cho pháp. Trả lại pháp cho pháp á, thì pháp sẽ vận hành là hoàn chỉnh hết trơn á. Thì bây giờ lúc đó là chỉ có tánh biết thấy pháp đang vận hành hoàn chỉnh thôi, chứ đâu có gì đâu mà khó khăn. Nó không có gì khó khăn hết. Và mình cứ sống bình thường trong đời sống hàng ngày thôi. Trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật Ngài nói rất rõ, thân mình đang sử dụng như thế nào thì mình thấy như vậy. Tức là đang đi thì biết mình đi, đang đứng thì biết mình đứng, làm ngồi thì gì đó trọn vẹn trong đó. Rồi làm tất cả mọi chuyện gì mình cứ trọn vẹn sáng suốt trong đó. Cứ vậy thôi. Cứ bình thường hoàn toàn. Cái bình thường đó, cái tự nhiên đó mới là đúng. Còn hễ mình khởi lên cái tâm mà muốn thế này thế kia là bản ngã xen vào rồi. Rồi cái bản ngã nó mới điều khiển, nó mới sinh ra mấy cái trở ngại, mấy cái trói buộc, rồi mấy cái trở ngại này.